Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 1997. Chúng ta nghe tiếp kinh quán niệm hơi thở qua chủ đề cách làm giàu và bảo vệ di sản. Hôm nay chúng ta đề cập đến trong bốn lĩnh vực quán niệm, đó là quán về thân thể, quán về cảm thọ, quán về tâm ý, và phần sau là đối tượng của tâm ý. Quán chiếu về cảm thọ đó, chúng ta nói thêm một tí. Như sáng nay trong dịp uống trà với đại chúng đó, thầy có đề cập đến về cái lĩnh vực cảm thọ, có lạc thọ và có khổ thọ. Lạc thọ là tạm chia ra hai phần, gọi là lạc thọ thiện và lạc thọ bất thiện, tức là thiện lạc thọ và ác lạc thọ. Thiện lạc thọ tức là cái cảm giác vui mà nó phát sinh và duy trì tăng trưởng điều thiện. Và bất thiện lạc thọ là cái cảm giác vui nhưng mà sẽ làm tăng trưởng thêm điều ác và nó phát triển thêm những điều xấu ác. Vì vậy nên nhớ rằng cái cảm giác vui ấy, thì mình phải quán chiếu cho rõ ràng rằng là cái vui này nó đưa đến thiện hay là bất thiện. Cái vui này nó sẽ tạo cho chúng ta có nhiều hạnh phúc hay có thêm đau khổ. Ví dụ như vui trong việc tu tập, vui trong việc hành thiền, hay vui trong việc nghe pháp, thì cái vui đó được gọi là thiền lạc thọ. Nhưng cái vui trong khi thức đêm để ăn uống, để say sưa, để đắm đuối vào ở trong dục lạc, như là những cái đối tượng của tuổi trẻ cuối tuần đi dancing, đi vào trong bóng đêm để mà nhảy đầm, ăn uống đó. Đó, thì cũng là cái vui, nhưng cái vui đó nó đưa đến đọa lạc. Có thể không đọa lạc ngay giây phút đó, nhưng mà dần dà tạo cho mình một thói quen đam mê, và vì đam mê cho nên không còn sức khỏe, không còn tiền bạc, không còn thì giờ để làm tăng trưởng cái hạnh phúc gia đình theo những cái yếu tố sinh hoạt bình thường của một con người nữa. Như thế các sư chú, các sư cô, nhất là các vị mới tập tu như là sư chú Quảng Hạnh, chú Quảng Thức, thức khuya dậy sớm là một lạc thọ. Nếu cảm được như vậy đó thì sự tu tập mau tiến bộ. Nhưng mà thức khuya dậy sớm mà chưa thấy đó một cái cảm giác an lạc đó thì vì chưa quen, nhưng mà cái chí hướng tu học đã có thì trước sau cái giờ giấc thức khuya dậy sớm cũng trở thành thói quen, và cái cảm giác vui, cảm giác hạnh phúc đó nó có mặt sâu. Điều này được gọi là tăng trưởng lạc thọ thiền. Do đó cái điều nào mình thấy làm tăng trưởng được cái cảm giác lành tốt đó, thì mình cứ cố gắng lên và xem đó là một cái hạnh phúc. Mặc dầu chưa nở hoa kết trái rõ ràng, nhưng mà trước sau nó cũng thành công, như là các thầy, các sư cô khác, như là các thầy lớn và các vị Phật, các vị Bồ Tát. Và trong cái cảm giác gọi là thọ đó, nó có khổ thọ. Khổ thọ cũng có phân ra làm hai, gọi là thiện khổ thọ và ác khổ thọ. Ví dụ như một người tu tập thiền định, họ giới hạn chuyện ăn, chuyện uống, chuyện tham dục. Khi mà họ chưa đạt được cũng là một cái khổ thọ, có nghĩa là phải kiên trì. Đôi lúc nó mệt mỏi ghê lắm. Đôi lúc nó ham muốn những cái tập quán trước đó nhiều lắm. Nhưng mà quan niệm kiên nhẫn, chịu khó bằng nhiều hình thức khác nhau. Có thể lễ Phật, có thể sống một mình, có thể phải từ đọc kinh để rõ cái lời nguyện. Và đôi lúc có người họ ẩn dật ở những cái nơi thiếu thốn tiện nghi, như là Đức Phật 6 năm khổ hạnh đó, khổ ghê lắm. Nhất là về phương tiện, về những cái yếu tố nơi thân. Nhưng mà Ngài thấy đây là con đường có thể đi tới giác ngộ, cho nên Ngài vẫn kiên trì. Cho đến khi Ngài thấy cái khổ thọ này là quá bất công, bởi vì như vậy chúng ta hành sát quá, thì Ngài mới ăn uống trở lại một ít. Và sau đó Ngài thành đạo. Thì cái ví dụ này không nhắm vào cái chỗ gọi là khổ hạnh, mà nhắm vào cái ví dụ rằng là đôi lúc mình thấy rất là khổ, nhưng mà có chí hướng, có mục tiêu, cho nên mình không thấy nó là khổ, hoặc là thấy nó là khổ, cảm đó là khổ, nhưng mà mình không có bỏ cuộc. Thì cái ví dụ dễ hơn là khi các chú nhỏ mà ngủ chưa quen, thức dậy ngồi thiền là một khổ thọ, nhưng biết đây là cái sự khổ này đưa đến cái sự thành công trong tương lai, trở thành một sư cô, trở thành một sư chú, trở thành một vị thầy hướng dẫn tinh thần cho chính mình và cho những người sau. Vì vậy cho nên mình thấy cái khổ thức khuya dậy sớm, hay là cái khổ ở trong giới luật, trong quy trình tu học của đại chúng, mình thấy đó tuy là khổ, tuy là có cái sự ràng buộc, nhưng mà chính cái sự ràng buộc đó đưa mình đến cái sự giải thoát tự do một cách tuyệt đối ở trong tương lai. Ở bên cạnh cuộc đời và trong đời sống chúng ta cũng có những cái khổ thọ chúng ta biết nhưng mà vẫn đắm chìm và không thoát ra được. Chẳng hạn như người mà họ đi ăn cắp nhà băng, ăn cướp nhà băng, họ biết đây là khổ thọ. Đi ăn cắp là hồi hộp lắm, đôi lúc tim là muốn nhảy ra ngoài. Và đi ăn cắp là cũng biết rõ chắc chắn mình sẽ bị bắn, mình phải ở tù, đôi lúc chung thân. Nhưng mà họ không bỏ được. Họ không bỏ được có bốn cái lý do. Cái lý do thứ nhất á, là vì họ nghĩ rằng họ không có một cái nghề nghiệp gì hơn nữa ngoài cái nghề nghiệp đi ăn cướp này. Lý do thứ nhất gọi là mặc cảm, mình không còn năng lực gì nữa, chỉ có cái nghề này là duy nhất mà thôi. Cho nên thứ nhất đó gọi là mặc cảm giới hạn khả năng. Cái điều thứ hai á, là cái cảm giác lạc thọ ở trong bóng tối. Biết đó là bóng tối, nhưng mà có một cái cảm giác khơi lên sung sướng hạnh phúc trong giây lát đó. Thành ra là cảm giác lạc thọ trong bóng tối. Biết nó là bóng tối, nhưng mà thích bóng tối. Thì người này được gọi là một người bị cái yếu tố vô minh đó, nó bao phủ dày đặc rồi, thành ra không có tỉnh táo được. Và cái nguyên nhân thứ ba là bị cưỡng bách. Ví dụ một người này đã vào băng, vào nhóm rồi, mình rời đó, thì có thể chết, có thể nguy hiểm. Thành ra bị cưỡng ép, mà không dám hé môi, không dám thoát ra khỏi cái vùng lưới của nhóm, của đảng, của phái. Cái yếu tố thứ ba gọi là sợ hãi vì vì áp bức. Và cái yếu tố thứ tư gọi là tập nhiễm nghiệp báo chiêu cảm. Cái người này có một cái nghiệp báo. Bằng cách phải ăn cắp, phải ăn cướp để tự hành hạ mình, trải qua những cái nhân khổ ở trong những quá khứ xa xăm. Ví dụ người đó trước kia là một nhà giàu, nhưng bị người ta ăn cướp tài sản rồi đem cái tâm thù hằn. Sau đó dùng cái quyền hành của mình, dùng tiền bạc của mình để cướp lại tài sản của người ta, còn bắt người ta giam cầm để cho thỏa mãn những cái sự tức giận thù hằn của mình. Ví dụ như thế. Cho nên bị cái nghiệp báo nó trở lại. Thì bốn cái nguyên nhân để làm cho một người bị cái cảm giác khổ thọ mà không thoát ra khỏi được là có bốn cái yếu tố căn bản mình phải biết quán chiếu. Yếu tố thứ nhất là gì? Mặc cảm về khả năng, biết mình không có khả năng, chỉ có cái nghề ăn cướp đó, là cái nghề duy nhất của mình mà thôi. Mặc cảm về khả năng, gọi là tự ti mặc cảm về khả năng. Thứ hai là lạc thọ trong bóng tối. Làm cái việc như thế thì họ vui, họ biết khổ, nhưng mà sau khi được tiền rồi á thì ăn sung mặc sướng. Thứ hai là lạc thọ trong bóng tối, là vui trong bóng tối. Cho nên biết nó là cái nhân của khổ, nhưng mà vẫn vui ở trong cái khổ đó. Một á, là mặc cảm về khả năng. Hai á, lạc thọ trong bóng tối. Ba á, là bị cưỡng ép và sợ hãi. Rồi bốn á, là nghiệp báo chiêu cảm trong quá khứ, nó lưu dẫn đến hiện tại. Chức nghiệp báo này nó nói một cách bao trùm và rộng rãi, bởi vì mình biết nó là khổ mà không thoát ra được. Ví dụ như một người đi vượt biển là biết khổ, biết có thể chìm tàu, nhưng mà họ phải đi. Họ không sống ở trong một cái chế độ mà thiếu tự do, họ biết khổ nhưng mà họ phải dấn thân. Ví dụ như một người thiếu nữ, họ biết rõ rằng sinh con là rất khổ, nhưng mà rồi cứ sinh con. Một người thanh niên cũng biết rõ rằng lấy vợ thì chắc chắn là có cái sự đau khổ cứ mang nhiều mà hạnh phúc thì ít, nhưng mà cũng lấy vợ. Thành ra đây là một cái nỗi khổ triền miên của những người biết khổ nhưng mà vẫn vướng vào một cách thường tình. Đây là cái khổ bao trùm của thế gian. Và do đó đó, thầy nói một vị mà phát tâm xuất gia đó, một vị mà phát tâm nương nơi chính pháp, một vị phát tâm mà thoát ra khỏi những cái lưới thường tình, sinh ly tử biệt, tào tác, gia đình, thêm vào những niềm đau mới, là cái người xuất gia, cái người chưa có trí tuệ nhưng mà cái người đó có cái nhân trí tuệ, có cái nhân giải thoát lớn vô cùng mới phát tâm đi tu được. Cho nên nó không có dễ đâu. Ai cũng biết đi tu là thoát khổ, có nhiều vui. Ai cũng biết đi tu là không còn vướng mắc tình đời đen bạc. Ai cũng biết rằng đi tu là trở thành một vị Phật Bồ Tát trong tương lai. Nhiều người biết như thế, nhiều người nhận thức như thế, nhưng mà không làm được. Không bỏ người thân mà đi được, không bỏ sự nghiệp mà đi được, và không bỏ những cái vướng mắc thường tình của tình cảm mà đi được. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng có những cái khổ thọ, và mình biết càng thọ nó thì càng khổ, nhưng mà thoát ra thì không dễ dàng. Do đó một người mà phát tâm xuất gia, phát tâm nương tựa nơi thầy tổ, nơi tăng thân mà tu học đó, là cả một cái nhân duyên rất là lớn ở trong quá khứ, và cái duyên rất là lớn ở trong hiện tại. Và cái duyên lớn quá khứ hiện tại này nó đưa đến cái hạnh phúc chân thật, không ràng buộc, có tự do, có niềm tin về chính mình và niềm tin với cuộc đời. Cho nên người này đem ánh sáng Phật Pháp đi rao giảng rất là mạnh liệt, rất là sâu sắc, không có sờn trên con đường đạo, dù gặp bao nhiêu chướng ngại chướng gai. Bản thân thầy thấy được cái này, cảm được cái này, nhận được cái này. Cho nên nếu có cái sự đóng góp nào trong vấn đề giáo dục cho tăng ni, cho tuổi trẻ, cho hàng Phật tử, là chính biết rằng cái con đường đời là khổ thọ. Vì vậy mà khi xuất gia tu tập, kiên nhẫn, tiến bước không có ngừng, dù trên đường tu tập không phải là không khó khăn, không phải là không có sóng gió, không phải là không có những lúc buồn nản và tiêu cực, nhưng vì nhận thức được cái nhân của khổ thọ và không tiếp tục tạo cái nhân mới của sự khổ nữa. Quý vị chép một bài kệ ngắn ở đây để tóm tắt về lĩnh vực của cảm giác, tức là lĩnh vực của cảm thọ. Cảm thọ có vui khổ. Cảm thảo thọ có vui khổ. Cảm thọ có vui khổ. Vui khổ vui khổ có tốt xấu, vui khổ có tốt xấu, vui khổ có tốt xấu. Lành mạnh và thương đau. lành mạnh và thương đau. Như vậy khi mình nói rằng một người tu tập phải quán chiếu cho sâu sắc để có vững chãi và thảnh thơi là quán chiếu về cảm thọ. Trong cảm thọ là có khổ thọ và có lạc thọ. Thì trong lạc thọ cũng có thiền lạc thọ, là lạc thọ cái lành, cái tốt, cái đẹp. Và trong lạc thọ cũng có cái ác lạc thọ, là vui, cái nhân xấu, nhân đau khổ. Và trong khổ thọ cũng có hai, là gọi là thiền khổ thọ và ác khổ thọ. Thiền khổ thọ là làm việc cực khổ, tu tập cực khổ, nhưng mà có cái nhân giải thoát, có cái nhân giàu sang. Còn mà ác khổ thọ đó, biết khổ, tiếp tục tạo cái nhân khổ và đắm chìm vào ở trong cái khổ. Đó là cái bệnh chung của chúng sinh xưa này. Cái người xuất gia, người phát tâm bồ đề thoát khỏi cái màng lưới khổ thọ của thế gian. Vì vậy phát tâm xuất gia, vừa phát bồ đề tâm là đã có hạnh phúc, đã có lạc thọ thiền lành, cho nên vững chãi và thảnh thơi trên con đường đạo mà không có thối thất, không có bỏ cuộc. Đó là chánh hạnh của người xuất gia, vì phát được tâm và thấy được cái gốc của khổ. Người có quán chiếu sâu xa, sâu sắc như thế, thấy được nhân của khổ và không cư mang nhân khổ nữa, thì người đó được gọi là một người phát tâm bồ đề hay là phát tâm tu học. Và người đó dần dà được vững chãi và thảnh thơi. Mình thường ví von sau cơn bão tố trời quang mây tạnh, sau cơn mưa trời là sáng, đó là thanh quang. Sau cơn mưa trời là sáng, gọi là thanh quang. Thanh quang là tên của sư cô Thanh Quang ở tu viện Kim Sơn. Thanh quang chi nguyện vững bền, thanh dòng suối trong mát, quang đường đến niết bàn, chỉ tu học kiên định nguyện thoát biển trầm luân. Thanh quang chí nguyện là chí nguyện của cô Thanh Quang là đi tới an lạc, đi tới giải thoát. Vì vậy mà cái chí tu học kiên định, do vậy vượt ra khỏi cái bến mê luân hồi sinh tử. Thanh dòng suối trong mắt, quang đường đến niết bàn, chí tu học kiên định nguyện thoát biển trầm luân. Có Thanh Quang mà tu học theo tinh thần của bài kệ bốn câu có 20 chữ này là thành công được rồi. An lạc tự thân, độ gia đình anh em dòng họ và có thể lập chùa, có thể trú trì được rồi đó. Nhưng mà nếu chưa thực sự đạt được cái tâm này thì nên nương thầy nương chúng mà tu học cho vững chãi. Và trước sau cũng có cơ duyên để hoằng pháp, hoặc ở đây, hoặc là ở kia, hoặc ở cõi quốc độ này, hoặc là quốc độ khác. Chắc chắn như thế, tin tưởng như thế. Ở trong lãnh vực cảm thọ còn có gọi là vô ký thọ. Vô ký thọ tức là cũng không có lạc mà không có khổ. Cái này nó cũng có bốn cái tình trạng mà mình phải biết. Cái tình trạng thứ nhất là một người mất hết cảm giác rồi. Cảm giác về thân thể, cảm giác về ký ức. Thành ra không thấy khổ mà không thấy vui gì cả. Gọi là người không có cảm giác. Mất hết cảm giác của cơ thể. Cũng như quý vị mà có một cái chân nó bị mất hết cảm giác. Bây giờ đưa lửa mà nung vô, nó không nghe nóng. Và đưa một cái bàn tay rất là dễ thương mà sờ vào, nó không có cảm giác. Dễ chịu chứ cả. Hỏi có thân hiền không? Có cái phần nào trong thân thể giống vậy không? Chưa. Nhưng mà ở trên đời có nhiều người bị khuyết tật đó, trong thai mẹ đó, hoặc là khi họ bị thương tích, bệnh hoạn hoặc là chiến tranh đó. Chú Quảng Thức kể cho thầy nghe rằng là anh của chú từ ở nơi bụng đi xuống đó, đến nhà chân đó, là không có cảm giác gì hết. Mà từ nơi bụng trở lên đó, mới có cảm giác. Thành ra thầy mới nói chơi với chú, thầy nói như vậy cũng sướng quá. Bởi vì phần từ nó bùng đi xuống nó lôi thôi nhiều thứ lắm. Mà bây giờ nó không có cảm giác gì hết, nó không đỡ. Thì chú nói với thầy nói, nhưng mà đâu có được thầy. Cảm giác chỉ là nằm trên đầu chứ. Thầy nói đúng rồi. Thầy nói cái tâm mình là tất cả. Thành ra thầy nói chơi vậy thôi. Nhưng mà để ví dụ rằng cái cảm giác mà không có khổ, không có lạc đó, là người đã mất hết cảm giác. Cái thứ hai á, là không còn lạc thọ và khổ thọ nữa. Thì gọi là tự thi. Tự thi đó. Mình không có lạc thọ, khổ thọ. Thành ra người nào mà nói tôi không có lạc thọ, khổ thọ gì hết á, là người nó tự thi. Thấy chết. Thứ nhất á, là không có lạc thọ, khổ thọ là vì mất hết cảm giác bởi bệnh tật hoặc là tai nạn. Thứ hai, không có cảm giác lạc thọ, khổ thọ là tự thi. Thấy chết. Thứ ba đó, không có lạc thọ, khổ thọ là người này một kịch sĩ. Kịch sĩ, quý vị có biết kịch sĩ không? Kịch sĩ là giả vờ. Giả vờ không nói đây là khổ, cũng không nói đây là vui, là giả vờ đóng kịch thôi. Kỳ thật á, là có khổ thiệt, có sướng thiệt, nhưng mà giả vờ đóng kịch. Đường đường tăng tướng, dung màu uy nghiêm. Ta đây là một thiền sư, một vị đắc đạo. Thành ra không có cái lạc thọ, khổ thọ gì cả. Nhưng mà đóng kịch thôi, giả trang thiền tướng thôi. Kỳ thực á, người này chưa có đạt được một cái tình trạng vượt lên như thế. Và cái trạng thái thứ tư của người gọi là tu tập thiền quán và đắc đạo. Họ vẫn có lạc thọ, vẫn có khổ thọ. Chắc không phải không có lạc, có khổ. Nhưng mà không có khổ vì cái khổ và không có vui vì cái vui. Cái chỗ này phải nhận cho ra. Chứ nói một người đắc đạo là không có cảm giác về vui, không có cảm giác về buồn, thầy không nghĩ như thế. Mà có nghĩa là biết đây là lạc thọ mà không đắm vào cái lạc thọ này. Biết đây là khổ thọ và không vướng mắc vào cái khổ thọ này. Thì người đó gọi là người vượt lên. Chứ không phải là không biết gì cả. Thành ra từ ở đây mình mới trở về gọi là quán chiếu về lục căn để mà tập lặng. Và mình có một cái cảm giác nhìn đời bằng con mắt yêu thương và nhìn đời bằng con mắt vô ngại. Không á, mình rơi vào hai cực đoan. Một cực đoan là mình rơi vào đắm đuối, và cực đoan thứ hai là mình chạy trốn. Ngày xưa thầy tu ở tu viện Nha Trang, thầy thấy thỉnh thoảng mấy cô lên chùa mình áo đẹp lắm, thầy thích nhìn vô cùng mà không dám nhìn. Cho nên thầy vô ở trong phòng cửa sổ, thầy mở cái cửa sổ ra, hé hé thầy nhìn. Rồi có một sư chú chạy tới đấm cái lưng một cái, thầy giật mình. Nói, Huynh nhìn cái gì mà chăm chú quá vậy? Thầy nói, có chi đâu, nhìn người trời thôi mà. Thì chú đó, chú lân mắt hơn thầy, chú nói, không, có những tà áo đẹp thước tha bên ngoài, người trời sao được. Thì lúc đó tự nhiên thầy thấy hộ thẹn, mất cỡ và nổi giận lên. Chú nói tầm bậy, đừng có ghép lỗi người ta vô cớ. Nhưng mà kỳ thực lúc đó là đứng đóng kịch giả dối. Thất nhiên do đó khi làm thầy rồi đó, có bao nhiêu cô gái đẹp, nhất là Tết đó, cả hàng ngàn cô, nhưng mà nhìn không có vấn đề gì hết đó. Chúc tổng vui vẻ, và người nào cũng như nụ hoa. Sau khi một ngàn nụ hoa đi về rồi, tối người ngủ một giấc ngon, không thấy nụ hoa nào trong tâm hết, nó không có vướng cái gì hết đó. À, có nghĩa là mình vẫn có cảm thọ rằng là người đó đẹp, rằng là mình có nhìn, nhưng mà không có vướng gì hết. Như vậy một người tu đâu phải không có nhìn cái đẹp, không chấp nhận cái đẹp, nhưng mà chấp nhận thế nào mà nó không có vướng á, thì lúc đó gọi là giải thoát. Một cái ví dụ về cái khổ thọ, ví dụ Đức Phật, một bậc thầy lớn nhất của chúng ta ở trong các bậc thầy, có những lúc ngài dạy học trò không được, ngài cũng có cái niềm buồn, niềm khổ. Thành ra ngài từ giả tăng đoàn mà đi lên trên núi ở 1-2 tháng, gọi là độc cư. Nói là độc cư, kỳ thực ngài ở với những giáo đoàn tu sĩ khác, và ngài sống giống như là biệt lập với cái giáo đoàn đó một thời gian, để cho những người học trò khi giác ngộ thì thưa thỉnh ngài. Có buồn, có rời chúng, nhưng mà kỳ thật cái tâm của ngài ấy là một niềm từ bi, thương mà rời chúng, thương mà lên núi độc cư, và thương mà dài dộ, và thương mà tỏ ra những cái buồn, cái không thích như thế. Nhưng mà không phải như thế gian thường tình ghét giận buồn khổ. Và khi cái giận, khi cái buồn, khi cái khổ như thế, cái nghĩa thứ nhất á, là một phương tiện pháp tạo ra cái giận, cái buồn, cái như khổ vậy, để cho đệ tử giác ngộ. Và cái thứ hai đó, ta nói rằng một Đức Phật á, ngoài cái sự giác ngộ tận cùng rồi đó, thì còn có những cái gọi là dư báo. Cái dư báo có thể là thiền, có thể là bất thiện. Thành ra có nơi trong kinh nói Đức Phật là một vị A-la-hán, cho nên thỉnh thoảng dư báo nó cũng còn. Mà dư báo đó trong di thức học có được gọi là phiền não tùy tăng. Đức Phật là một vị 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, có từ bi và trí tuệ đầy đủ. Thế mà có những người nhìn Đức Phật thì ghét giận, có người nghe Đức Phật nói pháp thì ghét giận, và có người chạm phải cái tên Đức Phật á là sinh ra ghét giận. Thì có người đặt câu hỏi rằng tại sao một Đức Phật trọn vẹn trên đức và trí thế mà vẫn có người ghét? Thì Luận trả lời rằng là Đức Phật còn một ít dư báo Vì vậy mà khi cái đối tượng kia nhìn Đức Phật á, là có phiền não tùy tăng. Bởi vì trong quá khứ vô lượng kiếp, Đức Phật đã có ít hoặc là nhiều gây ra cái sự bất ưng giữa người đó. Bây giờ chưa hóa giải một cách rốt ráo. Vì vậy mà họ đối diện với Đức Phật, nghe lời Đức Phật, có cái giận, có cái buồn, có cái sân não. Đó, danh từ giới thức gọi là phiền não đối cảnh tùy tăng. Như thế, cái vô ký thọ tức là không khổ không vui này, không có nghĩa là không có biết khổ không biết vui. Không biết khổ không biết vui, có cái trường hợp thứ nhất á, là thân thể mất cảm giác. Trường hợp thứ hai gọi là tự thi, là thấy chết. Trường hợp thứ ba đó, thì một người đóng kịch, giả vờ không khổ không vui, gọi là kịch sĩ. Và trường hợp thứ tư á, người giải thoát đắc đạo á, biết đây là khổ, rõ ràng đây là khổ, nhưng mà không vì cái khổ này mà phải dính mắc, phải bi lụy. Biết đây là lạc truyền trao cho chúng sinh, không có cất giấu. Vì biết đây là khổ cho nên mới nói được cái nhân khổ cho chúng sinh từ bỏ. Vì biết đây là cái nhân của lạc cho nên mới truyền đạt cái nhân lạc này cho chúng sinh tu. Thế cho nên một vị đắc đạo cũng có cảm thọ về vui, cảm thọ về khổ, mới chứng thực được cái mặt của khổ và mặt của vui. Có khác một điểm là biết khổ mà không đắm vào cái khổ, mê vào cái khổ. Biết vui không đắm vào cái vui, mê cái vui. Đó là một bậc giác ngộ, một người tu tập giải thoát. Thưa đại chúng, từ đây chúng ta nhìn lại mình để tu tập. Khi mình nói rằng thầy là thầy của con, nhưng mà con nói thiệt á, con mà gặp người đó là con ghét lắm. Thành ra cậu huynh có đề hay là có đệ tử của thầy, hay là có cái gì mà thân cận thầy hay công đức gì thầy được bao nhiêu, nhưng mà con gặp con ghét là con cứ ghét. Thì nếu một người làm thầy mà khuyên á, thì khuyên rằng thôi con tu nên hỷ xả từ bi đi. Ghét người thì bị người ghét, oán người thì bị người oán, thù người thì bị người thù, thương người thì được người thương, săn sóc người được người săn sóc. Thì một vị thầy á, thương học trò khuyên như vậy đã là khá rồi, nhưng mà không chữa được cái bệnh đó. Muốn chữa được cái bệnh đó phải quán chiếu về kinh quan niệm hơi thở. Rồi muốn chữa được cái bệnh đó phải quán niệm rất sâu về nhân và quả. Phải chữa được cái bệnh đó đó phải biết rằng là phiền não tùy tăng, rằng là mình và người đó có oan gia oan đời nhiều đời lắm, chưa chữa hết đâu. Mà bây giờ không đối diện với sự thật, không nhìn nhận cái sự thật đó, sự thật đó vẫn đi theo mình. Có thể là một hình thù rất là thật đến với mình, có thể là một cái oan nghiệp qua một cái linh hồn vô hình mà mình không thấy. Tôi gọi là có những người bình mà cái vong thức đi theo để nó làm cho mình khổ đó. Có lúc nó cho mình ăn, có lúc nó không cho mình ăn. Có lúc nó cho mình cười, có lúc nó không cho mình cười. Có lúc nó cho mình ngủ, có lúc nó không cho mình ngủ. Nghĩa là nó làm chủ hết. Vì vậy cho nên người tu mà khi có một người bất ưng mà có hình thù, có khả năng lắng nghe đôi chút, có thân khẩu ý để mà đối thoại với nhau đôi chút, thì đó là cái cơ hội tốt ngàn đời để mà hóa giải cái an oan gia nhiều kiếp. Nhưng mà trong khi đó đó, mình chạy trốn sự thật, không muốn nhìn sự thật, dù đó là huynh đệ mình, dù đó là chồng vợ mình, dù đó là cha mẹ mình, dù đó là anh em ruột thịt của mình, không dám nhìn, chạy trốn. người này không nắm vững được giáo lý nhân quả, người này không quán chiếu được chiều sâu của phiền não tùy đang oan đới nhiều kiếp, và người này chỉ đi tìm những cái dễ vui mà thôi. Đó là một trong lý do tại sao những bậc thầy giỏi tu sâu chứng đạt được trí tuệ đó, họ đối diện với phiền não, đó là ác báo, quả nghiệp, và cái đối diện đó có thù oán với họ bao nhiêu nữa, họ vẫn mỉm cười và họ vẫn nhìn nó như là con ruột của mình, hay là như người thân của mình, hay là như nợ nần của mình mà chưa trả được. Cho nên phải mở trái tim ra, mở cõi lòng ra mà nhìn ngắm cho thật kỹ về một chân lý, đó là chân lý của nghiệp. Nghiệp đây là nghiệp khổ, nghiệp báo. Do đó khi thầy có sự sự hiền với một vị sư cô nào, sư chú nào hay bất cứ người nào, thật sự ra không phải là thầy hiền, mà thầy quán chiếu được nhân quả, quán chiếu được tội báo, và quán chiếu được cái chiều sâu của cái nguyên nhân đau khổ và cái tiến trình của hạnh phúc, và cho thầy trầm tĩnh. Và vì trầm tĩnh cho nên thấy ít nhiều vấn đề, thấy ít nhiều vấn đề có nghĩa là mình vui vẻ đối diện với sự thật mà không có chạy trốn sự thật. Câu hỏi được đặt ra: nếu như con đang yếu đuối tinh thần và yếu đuối cái nhìn, vì con chưa có kinh nghiệm tu học và chưa có trí tuệ, thì khi đối cảnh với một người như thế thì con phải làm như thế nào thưa thầy? Có bốn cách của câu trả lời. Thứ nhất á, cái cách thứ nhất á, khéo léo tránh người đó đi, đừng có đối diện đối mặt. Nhưng mà cách này không phải là cách hay nhất, cách dở nhất, nhưng mà ít ra cũng có một cách dở để mà làm. Mình nghèo quá mà không có củ khoai ăn thì chứ được, tránh người đó đi là tốt. Nhưng mà cách này là cách dở nhất, bởi vì mình quá yếu đi, cho nên mình phải tránh, không có cách gì hơn nữa. Cái cách thứ hai đó là mình nhờ một vị giỏi hơn mình đó, khuyên giải, hoặc là nói chuyện với người đó một cách gián tiếp. Mà mình biết cái người nói chuyện một cách gián tiếp phải người này phải có khả năng, có kinh nghiệm, có trí tuệ. Mình phải nhờ một người đó, có thể là bạn mình, có thể là thầy mình, khuyên giải người kia và tạo một cái cơ hội để cho mình được gặp gỡ, cho mình được đối thoại, cho mình được thảo luận. Cái cách thứ hai ấy, khá hơn. Và cái cách thứ ba đó từ mình nói chuyện người đó bằng thư từ, thư tín, hay là bây giờ có email, thì mình nói chuyện gián tiếp, nghĩa là khi mình nhìn mặt người đó mình giận liền. Nhưng mà khi mình ngồi trong phòng mình quán chiếu, mình nói chuyện, mình viết xuống cho rõ ràng, nói chuyện một cách gián tiếp, thì cách đó là cái cách thứ ba. Và cách thứ tư là mình can đảm vui vẻ mà trực diện với người đó để nói chuyện cho rõ ràng, cho đàng hoàng. Như thế khi mà mình đối diện một người nào mà mình không có cảm thấy thoải mái, dễ dàng thì có bốn cách để thực hiện. Thứ nhất là tránh mặt người đó. Nhưng mà thầy có nói cách này là dễ nhất. Cách thứ hai là mình nhờ một vị thầy giỏi khuyên bảo người đó. Hoặc là nhờ một người bạn giỏi khuyên bảo người đó về cái mà mình thấy không có đúng, và giúp cho người đó được tăng trưởng hạnh phúc, tăng trưởng điều thiện. Cái điều thứ ba là từ mình phải tiếp xúc với người này qua trực tiếp, gọi là nhắn gửi những cái lời của mình qua thư từ, điện thoại hoặc là email. Và điều thứ tư, thở cho sâu, cho bình tĩnh, lúc nào thấy tâm hồn khoan khoái nhẹ nhàng, thích nghi rồi, thì tìm người đó mà tới, nói chuyện với nhau để hòa giải, nếu có vấn đề. Như vậy, mình thấy bốn cái điều này, cái vị thầy của mình, họ luôn luôn thực hiện cái điều nào. Thầy của mình cũng chẳng giỏi gì. Ông ta... bảo và có thể gián tiếp qua thư từ, và có thể một lúc nào thấy tỉnh táo vui vẻ rồi kêu người học trò kia, kêu người bạn hữu kia mà nói chuyện cho rõ ràng. Thưa đại chúng, thầy đã sử dụng bốn cách này. Với một người không có vui với thầy, không có thích nghi với thầy, con người chỉ sử dụng một cách thôi thì thành công. Tất nhiên là trực diện để nói chuyện là thành công, mà không cần nhắn gửi, không cần thư từ gì cả. Nhưng mà rất là hiếm, bởi vì có những người ở xa mình, gặp họ cũng khó lắm. Như vậy mình tập, mình quán chiếu. Có nghĩa là không phải thầy dạy, thầy nói ra mà các vị làm được liền, nhưng mà phải dùng những cách này để mà quán chiếu, coi thử. Ở trong cuộc đời mình nó có bao nhiêu cái đối tượng mà mình không thích nghi. Cho nên phương pháp của kinh quản niệm hơi thở hay là giáo lý ví dụ của Đức Phật đã cho chúng ta những cái nhìn, những cái phương pháp để đối trị phiền não. Có hai mẹ con người đó. Đứa con á mà không bao giờ muốn gặp mẹ nó. Mà mẹ nó nói cái thằng này bất hiếu, thành nó tôi cũng không bao giờ muốn gặp nó. Thành hai mẹ con đều trốn nhau. Thấy con nó về á thì một là mẹ đi ra xe, hai là mẹ đóng cửa phòng. Mà đứa con mà thấy mẹ về á, một là ra xe, hai là đóng cửa phòng. Thành là mẹ con ở một nhà mà không gặp nhau. Nhưng mà không bỏ cái nhà đó đi được, bởi vì cái nhà đó nó đứng tên đứng tuổi nó mua, và mình cũng có phần hồn đóng. Bỏ nhà mà đi mất nhà sao? Đứa con cũng nghĩ như vậy, mà người mẹ cũng nghĩ như vậy. Thành ra hai mẹ con cứ trốn nhau như thế. Thì cái cách của chúng ta đó cũng bị như người mẹ và người con này, mà đôi lúc chúng ta không nhìn và không biết. Cái người học trò này cũng thương thầy, cũng muốn gần thầy. Cái người học trò kia cũng thương thầy, cũng gần thầy. Nhưng mà có khác một cái là một người thương thầy đối xử thầy một người một cách khác nhau. Có người thì nghe lời thầy 100%, có người nghe lời thầy 80%, có người nghe lời thầy 50%, có người nghe lời thầy 30%, và có người nghe lời thầy ít hơn. Nhưng mà những người này không muốn bỏ nhà đi, bởi vì đó là thầy của mình, bởi vì đó là những cái vị đã trao truyền cho mình ít nhiều những cái kinh nghiệm tu học. Ở thì cũng thấy không thỏa mãn, mà đi thì thấy cũng luyến tiếc. Cho nên nó dằn mặt lương tâm, dằn mặt ghê lắm, khổ đau lớn lắm. Những cái này mình phải biết mới thương nhau được. Biết mới thương nhau được. Đi cũng đành mà ở cũng có được. Đó là cái tâm trạng dằn vặt khó của một người học trò đối với thầy, đối với tăng thân. Đó cũng là tâm trạng của một người con đối với mẹ, một người mẹ đối với con. Ruột thịt của mình làm sao mà xây lưng lại với nó được. Mẹ sinh ra mình làm sao mà xây lưng lại mẹ được. Nhưng mà không có cách nào hơn là chỉ trốn mặt nhau mà thôi. Thì cách này không phải là cách hay nhất là như thế. Cho nên nếu một bà mẹ mà thông minh thì thấy tình trạng con mình như vậy phải đi nhờ thầy giúp đỡ. Thấy tình trạng con mình như vậy phải đi nhờ chú bác, cô cầu giúp đỡ. Một bà mẹ mà thấy con mình như vậy thì đi nhờ những các thầy tâm lý trị liệu giỏi giúp đỡ. Và cứ hết lòng với con mình thì trước sau mẹ con cũng có cơ hội gặp nhau. Một đứa con mà có hiếu đó, có trí tuệ, có thông minh cũng như vậy. Thấy mẹ mình như thế cũng phải đi nhờ thầy giúp đỡ. Thấy mẹ mình như thế đi nhờ chú, nhờ bác, cô cầu giúp đỡ. Thấy mẹ mình như vậy thì cũng đi nhờ một nhà tâm lý, một nhà counselor giỏi giúp đỡ. Và cha mẹ, con cái có cơ hội gặp nhau. Giữa thầy và trò cũng như thế. Có những khi thầy không chấp nhận cái vị đó, nhưng mà các huynh đệ có thể chấp nhận được. Có khi các huynh đệ không chấp nhận, nhưng mà thầy chấp nhận được. Vì vậy mới có nhau. Vì vậy mới có nhau. Cái người có cái tâm như thế đó là người này không chạy trốn sự thật, mà không chạy trốn sự thật ấy, thì gọi là quảng đạt. Quảng đạt là cái tâm khoáng đạt, cái tâm rộng rãi, cái tâm như là một cái dòng sông lớn, một cái biển cả, chấp nhận được nước trong sạch trên nguồn trở về, trên nguồn trở về, và cũng chấp nhận nước đục cấu ở trong nhà cầu, nhà tắm trở về. Đục trong đều chấp nhận được hết thì gọi là quảng đạt. Dòng sông thênh thang, biển bao la, quãng đường rộng rãi thênh thang, đạt tâm ngộ tánh, niết bàn ở đây. Niết bàn ở đâu? Ở nơi cái tâm quảng đạt, tâm khoáng đạt, cái tâm biết chấp nhận sự thật. Quãng đường rộng rãi thênh thang, đạt tâm ngộ tánh, niết bàn là đây. Như vậy người tu được gọi là một vị thầy giỏi, một vị thầy đáng làm thầy của mình là cái vị thầy đó có cái tâm khoáng đạt, có cái tâm rộng rãi. Và cái tâm khoáng đạt rộng rãi á, thì được gọi là một vị thầy có trí tuệ và có từ bi, chứ không phải là khù khờ, không phải là cái ông đó sao không được, dễ vui quá thành ra không đổ được ai. Mình phê phán như vậy cũng được, nhưng mà có những vị thầy không phải vậy đâu. Cái tâm họ rất là khoáng đạt, rất là rộng rãi, bởi vì cái tâm họ có cái lượng từ bi bao dung và có trí tuệ dịu dàng, cho nên họ mới kiên nhẫn để mà hướng dẫn học trò, hướng dẫn chúng sinh được. Nếu mà cái tâm của vị thầy đó như mình á, thì đâu làm thầy của mình được. Mà mình cần tự nâng cái vị thầy đó làm chi cho nó mệt. Có cái gì đó mà cái gì đó mình phải thấy cho rõ, mà thấy rõ rồi á thì mình mới vui, mới không phiền muộn. Không á, mình bị những cái phiền muộn nó tới từ nhiều phía mà không có gốc rễ là cái chỗ như thế này. Ví dụ như mình là một người khách qua đường, gặp hai vợ chồng họ đứng ở sân họ cãi lộn nhau. Và cái ông rất là hiền, cái bà thì lý luận rất là dữ, và bao nhiêu những cái câu không đẹp đổ trên đầu ông chồng. Và ông chồng ông nhịn nhận hết sức, ông không có giận vợ nữa lời. Nhưng mà khi mình đi qua đường tự nhiên mình nổi lên mình giận cái bà vợ. Có không? Vô duyên. Mà mình hay giận cái vô duyên như thế. À, ta ăn ở với nhau 10 năm, 20 năm, ta có cái công trình xây dựng cho nhau, và cũng có những cái niềm đau thương của nhau. Họ hiểu được cái căng đệ của nhau. Thế mà khi họ cãi nhau đó, một bên thì hung dữ, còn bên thì nhận nhìn. Bởi vì cái ông này có đi tu thiền với tu viện Kim Sơn. Cái ông này có dự đến 5 cái khóa tu, còn bà vợ không dự khóa nào hết. Mình là một ni cô hay là mình sư chú đi ngang qua đứng nghe như vậy, tự nhiên mình nổi cơn điên lên, mình giận cái bà vợ hung dữ này. Và mình chịu không nổi nữa. Mình nói ha, ông à ha, cái tôi mà chồng của cái bà này là tôi xé xác bà rồi đó. Chịu không nổi, tự nhiên mình nói vậy đó. Thì thường chúng ta bị vấp phải cái lỗi này rất là nhiều ở trong đời sống chúng ta, mà nhiều khi không để ý. Không để ý. Có nghĩa là mình không có công trình gì với người đó, không giúp đỡ gì người đó, không nuôi dưỡng gì người đó. Và thấy người đó giận một người nào vô cớ thì tự nhiên mình nổi lên mình giận cái người kia. Trong khi đó cái người mà họ đứng giận, họ chưa nổi giận, họ chưa kết luận, họ chưa bỏ cuộc trong vấn đề giáo dục, mà tự nhiên mình đứng bên mình nhìn vô là mình giận lên. Thành ra học trò đó, người tu tập, nếu mình là một học trò hay là một người con của mẹ, khi nào mẹ làm cái điều gì, hay là ba làm cái điều gì, hay là thầy làm cái điều gì, thì mình thứ nhất là tự xét lại như thế này: ba mẹ mình làm như vậy cũng có cái lý gì của ba mẹ đó. Để lúc nào ba mẹ rảnh mình hỏi thử xem. Nếu vì đó là thầy của mình thì mình cũng nói rằng thầy đối xử như vậy cũng có một cái trí tuệ, cái lý của thầy đó. Để lúc nào thầy rảnh thì mình thành ý thầy xem. Chắc không có vội kết luận. Không có vội kết luận. Mình kết luận là tự nhiên mình bực bội trong thanh tâm của mình. Và thứ hai mình gặp một người bạn hữu rồi mình bàn ra. Mình nói thầy mình ngộ thiệt. Thế vì đó như thế mà thầy chấp nhận. Như thế mà thầy không nói năng gì cả. Như thế mà thầy vẫn mỉm cười được. Không biết cái ông này chắc ông mất hết cảm giác rồi. Đó là một cái nhận thức nhiều khi sai lầm của mình, của những đứa con, của những người học trò. Do vậy cái việc thực tập, việc quán chiếu, việc cẩn trọng trong khi nói năng, trong khi phê phán bất cứ một người nào, là cái người giác ngộ họ biết rằng cái trình độ tu tập của mình đến đâu, cái trình độ quán chiếu của mình đến đâu, và trình độ non yếu của mình đang nằm ở đâu. Vì vậy cho nên vị thầy đó phải thông minh, phải khéo léo mà hướng dẫn. Không thì có tu mà không đạt ngộ, có tu nhưng mà có sự tươi mát ngoài da thôi, chứ không tươi mát ở trong thịt, và không tươi mát vào trong máu, trong tim gan, trong xương tủy. Có tươi mát ngoài da thôi, làn gió đi là cơ thể bồi hồi khó khăn nóng nảy trở lại. Thành ra mình tu phải tươi mát da thịt xương tủy máu huyết bên trong bên ngoài, từ thân và người khác, thì cái sự tu tập của mình mới được gọi là vững chãi và thành thơi. Thank you. chúng ta nói đến về lĩnh vực quán thọ, về tâm ý, cảm giác, chúng ta nói sơ như vậy thì tự mọi người ấy, suy tư thêm, thực tập để mà thấy vấn đề, chứ nghe thầy nói mày cũng không cùng. Cái hơi thở thứ bảy có liên hệ về quán chiếu tâm ý. Ta đang thở vào và có ý thức về những hoạt động tâm ý chúng ta. Ta đang thở ra và có ý thức về những hoạt động tâm ý chúng ta. Hơi thở thứ tám, ta đang thở vào và làm cho những hoạt động tâm ý chúng ta được an tịnh. Ta đang thở ra và làm cho những hoạt động trong ý ta, trong tâm ý ta được an tịnh. Ta đang thở vào và có ý thức về tâm ý ta. Ta đang thở ra và có ý thức về tâm ý ta. Ta đang thở vào và làm cho tâm ý ta hoan lạc. Ta đang thở ra và làm cho tâm ý ta hoan lạc. Ta đang thở vào thu nhiếp tâm ý ta vào định. Ta đang thở ra thu nhiếp tâm ý ta vào định. Ta đang thở vào và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do. Ta đang thở ra cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát và tự do. Từ cái hơi thở thứ bảy đến hơi thở thứ 12 đó là quán chiếu về tâm ý. Hơi thở thứ bảy, ta đang thở vào và có ý thức về những hoạt động tâm ý chúng ta. Ta đang thở ra và có ý thức về những hoạt động tâm ý chúng ta. Tâm ý này á, nó bao hàm về cái nhận thức của thân thể, nó bao hàm về cái cảm giác của thân thể. Thành ra tâm ý này á, là cái yếu tố căn bản để phân biệt về cảm giác và phân biệt về nhận thức. Ta đang thở vào và có ý thức về những hoạt động trong tâm ý ta. Ta đang thở ra và có ý thức về những hoạt động tâm ý chúng ta. Thì tâm ý này là cái dòng nhận thức và dòng cảm giác. Ví dụ như mình đương ngồi thiền như vậy, mình thở vào và thở ra, mình nhận thức về cái cảm giác, đây là mệt, đây là khỏe, nhận thức ra cái cảm giác đây là vui, đây là buồn, nhận thức ra cái cảm giác đây là nóng, đây là lạnh, nhận thức ra cái cảm giác đây là no, đây là đói. Như vậy là chúng ta đang biết rằng cái cảm giác ngay trong lúc đó. Mà khi biết cảm giác như thế, nó vòi vĩnh, nó có cái xu hướng là đưa mình đi, cho nên mình trở về và hơi thở tiếp tục, đợi cho đến cái giờ phút xả thiền rồi, tụng kinh xong rồi, thầy dạy vài lời xong rồi, giải tổ xong rồi thì mình mới đi. Nếu mà không quán chiếu cho như thế, cái cảm giác ưa đi ra, mình đứng dậy mình đi ra. Cái cảm giác thấy đói bụng, mình xuống bếp á, mình mở nắp nồi ra mình kiếm. Thành ra chính cái cảm giác đó nó đưa mình đi. Mà khi đưa mình đi rồi, mình phải kiểm soát. Đây có phải là cái giờ đi ăn cơm không? Đây có phải là cái giờ đi ra khỏi thiền đường không? Đây phải là cái giờ mình rời chúng không? Kiểm soát tâm ý là vậy đó. Mà khi kiểm soát được á, thì tự nhiên mình cũng thấy khổ thọ ngồi như vậy mà nó đòi hỏi thì mệt quá. Nhưng mà cái khổ thọ này vẫn là đẹp. Bởi vì mình người thiền vững chãi thì thầy thương chắc chắn như thế. Mình người thiền mà vững chãi đó thì trong cái quá trình tu học của mình nó không có nhiều tì vết, mình biết như thế. Mình mà ngồi thiền vững chãi, trước sau mình cũng trở thành một thiền sư có thể ngồi suốt 5-7 hôm liên tục chứ không phải nửa tiếng đồng hồ. Cái cảm giác kiểm soát được như thế, khởi ý được như thế thì gọi là mình kiểm soát được cái cảm giác ở trong thân và tâm. Ta đang thở vào có ý thức về những hoạt động tâm ý ta. ta đang thở ra và có ý thức về những hoạt động tâm ý chúng ta. Hoạt động tâm ý là như thế. Ví dụ như mình đang ngồi, mình thở vào, mình thở ra, tự nhiên mình gơi lên, sao tôi nhớ bạn quá. Ít bữa tôi xin thầy tôi đi thăm mới được. Thì tự nhiên mình nói, đây là hoạt động của tâm ý bất thiện, thở vào, thở ra. Nên mình mới thở được 5-3 câu. Sao tôi nhớ người này quá, hôm nào tôi lại dối thầy để tôi đi chơi mới được. Và tự nhiên mình nuôi dưỡng cái tâm ý đó, và hôm đó mình thưa thầy mình lại dối thiệt. Mình đi một đường mình nói một nẻo mà không có thật với lòng mình và không có thật với lời nói của mình. Cho nên khi thầy không biết thì mình cũng có lỗi là nói dối với thầy. Mà khi thầy biết rồi thì đôi lúc thầy la, thầy rầy, rồi mình giận, rồi mình không chấp nhận. Và tự nhiên mình có vấn đề. Có vấn đề tại vì mình không quán chiếu tâm ý cho rõ rệt trong khi thực tập, trong khi tu niệm. Cho nên mình có vấn đề. Và có thể cái vị thầy đó cũng không đủ thông minh sáng suốt mà dạy học trò. Cho nên cũng làm cho học trò không có tiếp nhận được lời dạy và không có thực hành được sâu xa về lời dạy. Cho nên người học trò đó không thành công. Mà không thành công này cũng có lỗi với vị thầy. Bởi vì vị thầy không có kinh nghiệm sâu trong vấn đề hướng dẫn và quán chiếu. Hơi thở thứ 8. Ta đang thở vào làm cho những hoạt động trong tâm ý ta được an tịnh. Ta đang thở ra và làm cho những hoạt động tâm ý chúng ta được an tịnh. Hoạt động trong tâm ý của mình nó khởi lên khổ thọ, khởi lên cái cảm giác bất an. Thì bây giờ mình dùng cái hơi thở và dùng sự quán chiếu theo đề mục trở lại, làm sao cho tâm ý của mình được an tịnh. Ít nhất á, cũng an tịnh bằng hình thức trước. Hình thức là không thấy mình đứng dậy, không thấy mình đi vô, không thấy mình đi ra, không thấy mình thở và mệt mỏi, không thấy cái nét mặt âu sầu. Ít ra cũng được cái hình thức trước. Và sau đó từ từ mình được an tịnh về nội dung. Và khi có an tịnh được á, thì đến cái đồ mà các vị ở tu viện ăn một ngày 3 bữa cũng được. Mà một bữa cũng yên. Một tuần xuống núi 1-2 lần cũng được. Mà 5-3 tháng không xuống núi lần nào cũng được. Thì gọi là an tịnh. Khi mà an tịnh được như thế thì mình không đòi hỏi nhiều nhu cầu. Nhưng mà không phải người mất cảm giác, không phải cái người không hoạt động, mà người này tùy thuận để mà đồ sanh, tùy thuận để mà sống, không còn là vấn đề. Và người này ấy, sống và người nào cũng được hết. Thầy đứng hướng dẫn các sư cô sư chú tại tu viện Kim Sơn, thành ra thầy ít rời lắm. Nhưng mà nếu thầy rời tu viện, thầy đi tới chùa nào, tới đạo tràng nào, và tới cái hồi nào mà khó khăn cách mấy nữa, thầy rất thành thật và thầy tự thấy rằng thầy làm được cái đó. Nghĩa là thầy ở với họ được, vui vẻ với họ được mà không có vấn đề. Dẫu có vấn đề nữa, thầy cũng không có bỏ cuộc, không có chán nản. Chắc chắn như thế, thầy đã từng làm rồi. Nghĩa là thầy ở tu viện, thầy phải tùy thuận tu viện để thầy dạy các vị. Nhưng mà nếu không có tu viện Kim Sơn, thầy đến chùa nào, đến hồi nào, và đến cái cộng đồng tu tập mà có nhiều cái biến cố khó khăn nào, thầy vẫn ở được. Không trách hội, không trách Phật tử địa phương, và không trách những cái người họ chống đối mình. Mà thầy nghĩ rằng vì mình chưa có hướng dẫn họ, chưa nói rõ cái mục đích của mình và chưa cho họ những cái phương pháp hành trì. Vì vậy mình không có quyền trách cứ họ. Kiên nhẫn mà hướng dẫn, kiên nhẫn mà giáo dục và kiên nhẫn mà sống, làm đẹp cho chùa, cho những người ở địa phương. Từ khắc một thời gian là mọi vấn đề có thể từ từ chuyển hóa được, thay đổi được. Đó là cái kinh nghiệm hoằng pháp ít nhiều của thầy. Nhờ sự quán chiếu và tu tập qua kinh quán niệm hơi thở. ở đây nói về cái hơi thở thứ 8 cho nó rõ thêm một chút. Ta đang thở vào làm cho hoạt động trung tâm ý ta được an tịnh. Ta đang thở ra và làm cho những hoạt động trung tâm ý ta được an tịnh. Là như thế này. Thầy đó, nhiều khi thầy ngồi trong phòng, thầy đang viết, tự nhiên thấy bụng đói quá. Và thầy nghĩ đến chú Quận Thức. Thầy nghĩ đến bữa ăn sắp tới. Thì thầy nghĩ rằng là không bao lâu nữa sẽ chuông khai, và không bao lâu nữa sư chú Quận Thức dọn một bàn thức ăn lên trên bàn, và không bao lâu nữa mình sẽ ăn cơm với đại chúng. Có gì đâu mà phải nghĩ tới, viết đi. Và thầy tiếp tục thầy viết. Cái cơn đói đó nó qua. Nhưng mà nếu thầy không quán chiếu và thầy không thực tập cái điểm này á, là thầy một vị thầy lớn nhất ở trong tu viện Kim Sơn, thầy có quyền kêu một sư cô sư chú nào lấy thức ăn ngay tại chỗ cho thầy. Thầy có quyền đi xuống bếp, thầy lấy vài cái thức ăn, thầy đứng đó thầy nhai thầy ăn. Và thầy có quyền làm bất cứ một cái gì mà thầy có thể làm được. Nhưng mà không, thầy ngồi đó, thầy thở 5-3 hơi, rồi thầy mỉm cười, thấy chú cũng thức bưng đồ lên, thầy sư cô Thanh Liên nấu, rồi thấy đại chúng nghe khai chuông, rồi tự nhiên hình ảnh đó nó hiện ra trong một giây thôi, và thầy ngồi yên lặng, và quả tình nó đến cái giờ đó và diễn ra y như thế. Cái giây phút đó thầy đã làm cho tâm ý thầy được yên tĩnh, và cái giây phút đó làm cho tâm ý của thầy không có vận động theo cái chiều hướng phá cái lục nghi tu viện đã đặt ra, ăn uống đúng giờ giấc. Thầy thập tập như thế. Thưa đại chúng, thầy của các sư cô sư chú thực tập như thế thì các sư cô sư chú cũng có thể thực tập như thế. Tuy thầy đưa ra cái ví dụ nhỏ thôi, nhưng mà mình phải thông minh và quán chiếu tất cả những vấn đề khác cũng tương tự như thế. Khi mình ngồi học, mình nghe khai chuông thì mình biết rõ đây là cái giờ khai chuông đi ăn cơm. Khi mình ngồi học, mình biết rõ đây là giờ khai chuông đi ngồi thiền, thì mình biết đây là giờ khai chuông đi ngồi thiền. Thành ra mình đúng giờ, đúng giấc. Tâm ý mình trở nên an tịnh, không vội vàng, không lo âu, không có bị thầy quở trách và không có bị chúng họp phải khiêu nài, kêu nào, kêu gào lên, người này trẻ, người kia trẻ. Từ sáng, từ mình có thực tập về cái hơi thở thứ 8, thành ra mình an tịnh trong mọi lúc. Và mình làm cho cái chúng có hòa hợp và thảnh thơi. Ta đang thở vào làm cho những hoạt động trung tâm ý ta được an tịnh. Ta đang thở ra làm cho những hoạt động trung tâm ý ta được an tịnh. Người ấy thực tập như thế. Thầy tịnh từ thực tập như thế. Các sư cô, sư chú thực tập như thế. Chú Quận Thức thực tập như thế. Chú Quảng Hành thực tập như thế. Thưa đại chúng, khi thực tập như thế được thì ta gọi là Thanh Nguyên. Thanh Nguyên, Thanh Nguyên là tên của sư cô Thanh Nguyên ở tại tu viện Kim Sơn. Một sư cô biết bấm huyệt, biết chữa bệnh cho các sư cô sư chú rất là giỏi. Cho nên sư cô thỉnh thoảng mà thấy thầy mệt á, cũng phải bấm huyệt cho thầy. Thanh nụ cười an lạc, nguyên bạn nguyện sạch trong, an nhiên lòng thanh thản, vui như hoa xuân về. Tu vuông tròn diệu hành, hành pháp lành vì tha, tinh chuyên câu niệm Phật, tiến bờ giác không xa. Bài thơ nào, bài kệ nào cũng chỉ 4 câu thôi, mà sư cô Thanh Nguyên có đến 8 câu. có đến 8 câu. Thanh nguyên, thanh nụ cười an lạc, nguyên bạn nguyệt sạch trong. Thầy có thanh nguyên cười đẹp không? Sư cô đâu rồi không thấy? Lòng an nhiên thanh thản, trước sau thanh thản. Cái thanh thản này là đi tới từ từ, chứ nếu mà chưa an nhiên mà tự nhiên nó thanh thản một cái đó, là bình. Thành ra cái chi là đi từ từ, giống như mình mà cái xe đang chạy nhanh là mình thắng một cái thì nó đứt thắng hoặc là nó lộn cái xe liền. Thành ra tùy tình trạng của mình mà cứ từ từ mà thực tập. Thầy dạy, thầy nhắc nhở, nhưng mà cũng biết cái tình trạng của mình. Và hôm nay hết huynh đệ phải thấy được cái tình trạng của mỗi người. Có người tiến nhanh hơn một chút, có người chậm chậm, nhưng mà có người có tiến bộ là được rồi. Thầy không có đòi hỏi nhiều, thầy có bổn phận dạy, có bổn phận nhắc nhở, tích cực dạy, tích cực nhắc nhở. Nhưng mà thầy không đòi hỏi cái người đó, tùy nó tình trạng của mình để mà ứng đối với cái sinh hoạt ở trung tâm của mình. Cái đó mới là thông minh của một vị thầy hướng dẫn và thông minh của học trò. Và cái này thông minh thật, và cái thông minh này đòi hỏi phải thành thật, phải chân thành với mình, phải tự nguyện với mình, chứ không phải thông minh với một cái ý niệm dối trá, không thành thật với thầy, không thành thật với mình. Thông minh có nghĩa là thành thật với chính mình, với chính thầy của mình, với chính cái đại nguyện tu tập của mình, thì người đó thông minh. An nhiên lòng thanh thản, vui như hoa xuân về, tu vuông tròn diệu hành, hành pháp lành vị tha, tinh chuyên câu niệm Phật, lấy câu niệm Phật làm đề mục, cộng thêm hơi thở, tiến bờ giác không xa. Bờ giác là bờ bờ an lạc, cái nơi mà có khả năng để mà quán chiếu vấn đề. Nơi đó là ai? Là thân tâm của mình, nơi đó là cái kinh nghiệm tu học của mình, và nơi đó là cái cung trình thực tập của mình. Nơi đó chính là bờ giác, chứ không có đâu xa. Hơi thở thứ 9, ta đang thở vào có ý thức về tâm ý ta, ta đang thở ra có ý thức về tâm ý ta. Cái hơi thở thứ 7 là những hoạt động trong tâm ý ta, có nghĩa là nó có nhiều tâm ý lắm, có nhiều cảm giác lắm. Nhưng mà cái hơi thở thứ 9 á, ta đang thở vào có ý thức về tâm ý ta, ta đang thở ra có ý thức về tâm ý ta. Chữ ý thức về tâm ý này á, cũng có nghĩa là đề mục. Có nghĩa là đề mục. Mình đang thở vào, biết đây là hơi thở vào. Đang thở ra, biết đây là hơi thở vào. Đang thở vào, Nam Mô A Di Đà Phật. Đang thở ra, Nam Mô A Di Đà Phật. Biết rằng tâm ý mình đang duyên theo câu niệm Phật và hơi thở, biết rõ ràng. Vì vậy lấy số đếm làm chuẩn. Thầy thường dạy nên lấy số đếm từng ba hơi làm chuẩn. Thở vào, thở ra, A Di Đà Phật. Thở vào, thở ra, Nam Mô A Di Đà Phật. Thở vào, thở ra, Nam Mô A Di Đà Phật. Và cứ như vậy từng ba hơi mà thực tập. Nói ra thì nó hơi lâu, nhưng mà thật sự ra khơi lên một ý niệm là thoáng qua câu niệm Phật, thoáng qua hơi thở vào và ra, rất là nhanh. Vì vậy mà mình có chính niệm ở trong khi ngồi thiền với từng ba hơi thở. Và hơi thở thứ 9 này đó, đúng là cái chữ quán chiếu hay là quán chiếu. Quán chiếu là theo dõi đề mục vững chãi, không có bị tạp loạn và vọng niệm đưa mình đi trong lúc ngồi thiền, trong lúc thực tập. Quán trăng rằm ràng rỡ, chiếu khắp bốn phương trời, đèn phá tan bóng tối, tuệ giác tâm sáng ngời. Quán trăng rằm ràng rỡ, chiếu khắp bốn phương trời, đèn phá tan bóng tối, tuệ giác tâm sáng ngời. Quán chiếu cũng có nghĩa là quán chiếu. Quán trăng rằm ràng rỡ, trăng rất đẹp, nhưng mà đẹp nhất là trăng tròn. chiếu khắp bốn phương trời, trăng ở trên trời, phía đông, phía tây, phía nam, cõi nước nào cũng trăng xuống được hết, trừ khi có mây. Đèn phá tan bóng tối, trăng ví như đèn của trí tuệ. Vì vậy mà cái tâm của mình đó, có chánh niệm thì nó có trí tuệ, và trí tuệ đây được gọi là tuệ giác. Có tuệ giác rồi đấy, tâm của mình không còn mê mờ, không còn vướng phải vào những cái bận rộn không đâu, và không vướng vào những cái dính mắc không cần thiết. Đây gọi là quán chiếu hay là quán chiếu. Và chúng ta thực tập cái đề mục là ta đang thở vào và có ý thức về tâm ý ta, ta đang thở ra và có ý thức về tâm ý ta. Người ấy thực tập như thế, thầy thực tập như thế, các sư cô sư chú thực tập như thế, chú cũng hành quán thức quán mỹ thực tập như thế. Hơi thở thứ 10, ta đang thở vào và làm cho tâm ý ta hoan lạc, ta đang thở ra làm cho tâm ý ta hoan lạc. Người ấy thực tập như thế, chúng ta thực tập như thế, các sư cô sư chú thực tập như thế. Ta đang thở vào làm cho tâm ta hoan lạc, ta đang thở ra làm cho tâm ta hoan lạc. Hoan lạc là vui vẻ đó. Cho nên khi ngồi thiền xong mà thầy nhìn chú người nào vui vẻ hết đó, là những người đó đã thực tập được cái hơi thở thứ 10. Nhưng mà khi ngồi thiền mà thầy quay lưng lui ngồi nói chuyện về mà nhìn có chú thì cúi đầu xuống, có chú gật lên gật xuống, có chú thì mặt không có vui tươi, biết rằng trong khi ngồi thiền không có hoan lạc mà mệt mỏi chán chường và muốn sao thầy đừng có nói gì hết để tụi con đi ra đi chơi cho nó sướng, thì người đó thực tập thiền không có cái niềm an vui và thảnh thơi trong khi ngồi thiền. Thành ra nhìn vào là biết ngay. Nghe pháp cũng vậy, ăn cơm cũng vậy. Thầy thấy các sư cô sư cô ở đây tương đối rất là tiến bộ, khi ăn cơm cũng có chánh niệm tươi vui, khi ngồi thiền cũng có chánh niệm tươi vui, khi tụng kinh xong cũng có chánh niệm và tươi vui, và khi sinh hoạt với chúng cũng có chánh niệm và tươi vui. Và cứ như thế mà thầy biết được cái trình độ sinh hoạt tâm linh của mỗi người, và biết người này ngồi thiền có kết quả. Và tự nhiên thầy thấy cái gia tài của Kim Sơn, của tu viện mỗi ngày mỗi giàu có thêm. Đó là hình ảnh an lạc và thảnh thơi của những người xuất gia ở trong tăng đoàn của chúng ta. Cái hơi thở thứ 10 vững chãi và thảnh thơi rồi đó, thì người đó gọi là tư định. Tư định là có chánh định. Từ tâm hiền như bụt, định già sáng lòng yên, vui hoa xuân rộ nở. Rộ nở hay hơn ha? Vui hoa xuân rộ nở, khỏe, sư tử sơn lâm. Sư tử sơn lâm hả? Khỏe sư tử sơn lâm hay hơn là khỏe voi chúa dẫn đường. Nhưng mà để chữ khỏe voi chúa dẫn đường có cái hay, đừng có sửa. Từ tâm hiền như bụt, định sáng già lòng yên, vui hoa xuân rộ nở, khỏe voi chúa dẫn đường. Voi chúa là chỉ cho vững chãi và thảnh thơi đó, còn voi nó đi chậm lắm nhưng mà rất là khỏe. Đó là cái câu kể có liên quan đến cái hơi thở thứ 10. Ta đang thở vào làm cho tâm ý ta hoan lạc, ta đang thở ra làm cho tâm ý ta hoan lạc. Người ấy thực tập như thế. Hơi thở 11, ta đang thở vào thu nhiếp tâm ý ta vào định, ta đang thở ra và thu nhiếp tâm ý ta vào định. Người ấy thực tập như thế. Cái câu này nó có liên quan cái hơi thở thứ nhất, là vì có hoan lạc cho nên đưa chúng ta vào định. Và câu này là nó ứng hiệp với cái câu kệ của chú Tự Định đó. Từ tâm hiền như bụt, định già sáng lòng yên, vui hoa xuân rộ nở, khỏe voi chúa dẫn đường. Quý vị thấy Đức Phật á, lãnh đạo tăng đoàn đông như thế, nhiều năm như thế mà Ngài không mệt mỏi. Cũng bằng vào cái ý thức này mà Thầy thấy rằng Thầy lập tu viện Kim Sơn, hướng dẫn đại chúng xuất gia và hàng Phật tử tại gia, Thầy thấy cũng không còn mệt mỏi. Vì là có cái hình ảnh của voi Chúa trong, có nghĩa là cái người hướng dẫn tinh thần, người lãnh đạo có vững chãi và thảnh thơi. Hơi thở thứ 12, ta đang thở vào và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do. Ta đang thở ra và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do. Cái hơi thở 12 này là đúng tinh thần câu kệ quán tâm, quảng tâm đó. Đúng tinh thần câu kệ quảng tâm. Quảng làn mây trắng thong dong, tâm khung còn bằng vướng vòng tình riêng. Tĩnh lòng say chốn an thiền, thức giấc huyền mộng. Giữa miền thế gian, thức giấc tịnh mộng giữa miền thế gian, mở dây gút thắt tơ hồng, buộc chi thêm nữa bền bồng thương đau. Tình trong ánh đào nhiệm màu, thường đem hạnh phúc cho nhau vẹn toàn. Đúng là cái hơi thở thứ 12, hơi thở thứ 12, ta đang thở vào và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do. Ta đang thở ra và cởi mở tâm ý ta được giải thoát tự do. Cô Quảng Tâm thực tập như thế, đại chúng thực tập như thế, các sư cô sư chú thực tập như thế, Thầy cũng thực tập như thế. Bài thơ cô Quảng Tâm là dài nhất phải không? 8 câu mà lục bát nữa. Quảng làn mây trắng thong dong. Có làm được lần mây lần nào chưa Quảng Tâm? Quảng làn mây trắng thong dong. Lên núi tu viện là làm mây được rồi. Tâm không còn bần vướng vòng tình riêng. Tình riêng là không có đi làm một mình, ăn một mình, ở một mình, lưu thụy như vậy, mà bây giờ nhập vào tăng thân tu viện là phục vụ. Mấy bữa nay Thầy thấy rất là tinh tiến, lo truyền ra băng rồi, thấy giỏi lắm, cộng sự với sư cô Thanh Hiền rất là đắc lực, sư cô Thanh Trơn rất là đắc lực. Tịnh lòng say chốn am thiền. Say có nghĩa là thích, thích ở chứ không phải bất đắc dĩ mà ở. Tịnh lòng say chỗ nam thiền. Chữ say này có nghĩa là thích thú, vui mà ở, vui mà tu, vui mà phát nguyện. Tịnh lòng say chỗ nam thiền, thức giấc huyện mộng, dựa miền thế gian, mở dây gút thắt tơ lòng, buộc chi thêm nữa bền bồng thương đau. Tình trong ánh đào nhiệm màu, thường đem hạnh phúc cho nhau vẹn toàn. Cho nhau là cho nhiều người, cho nhiều thế hệ, trong hiện tại cũng như tương lai. Ta đang thở vào và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do. Ta đang thở ra và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do. Điều này mình phải thực tập một câu kệ, và để tạm kết đúc cái phần quán về tâm ý. Câu kệ này mình tạm tóm tắt như thế này: Tâm như mắt thấy sắc, tâm như mắt thấy sắc, hoa đẹp không vướng lòng, hoa đẹp không vướng lòng, hoa đẹp không vướng lòng. Tâm lắng nghe huyền diệu, tâm lắng nghe huyền diệu. Vạn pháp đều, vạn pháp đều Phật thân. Tâm lắng nghe huyền diệu, vạn pháp đều Phật thân. Đây là câu kệ để mà quán về tâm ý. Câu thứ nhất là câu thứ nhất là gì? Cô Thanh Liên đọc lên đi nha ta.
Tâm như mắt thấy sắc, hoa đẹp không vướng lòng. Tâm lắng nghe huyền diệu, vạn pháp đều Phật thân.
Cái tâm của mình ấy, là nó biểu hiện ra con mắt để thấy sắc. Và khi sắc đẹp ấy, thì ví như hoa ấy, mà nhìn mà không có đắm đuối. Và cái tâm của mình ấy, nó cũng tương ứng để mà nghe cái âm thanh. Mà âm thanh nào mình nghe cũng lọt tai được ấy, thì tự nhiên ấy, lúc đó mình đã chứng được cái pháp thân thanh tịnh, tức là quán được về tâm ý, là đạt được cái trình độ gọi là giải thoát không có ràng buộc. Nhưng mà hệ mình chưa thực tập được cái điều này ấy, thì phải nghiệm lại và từ từ thực tập. Điều này không có khó, nhưng mà phải đòi công phu và đòi cái sự suy niệm cho thật là sâu mới thực tập được. Thì cái phần này chúng ta có thể nói thêm một ít trong pháp thoại tới.